Thì đó đó là qua cái phần của ngài. Bây giờ còn học thêm một phần về những cái bài thơ gợi của ngài mà còn lại. Ngài rất là yêu, rất là thích về hoa cúc, cho nên ngài có rất nhiều bài thơ nói về hoa cúc. Thì đây là một bài nói về hoa cúc. Còn cái phần mà nói về ngài mà ngài Huyền Quang mà những cái phần đạo lý rồi đó, thì trong đây không có ghi, nhưng mà trong Thánh Đăng Lục á, trong Thánh Đăng Lục thì có ghi một phần những cái lời của ngài chỉ dạy trả lời cho vua Anh Tông. Thì đây chỉ được một phần này thôi, thì đây cũng nhắc lại để cho quý vị thấy một ít về cái phần đạo lý. Tức là năm Canh Ngọ tháng 6 thì vua Anh Tông đó mới ra chiếu mời ngài Huyền Quang đến chùa Tư Phúc ở trong Đại Nội đó, tức là trong Thăng Long đó, giảng Đại Huệ Ngư Lục. Thì giảng xong vua mới có viết cái lá thư trình ngài, mới nói rằng giảng xong Đại Huệ Ngư Lục á, thì bán ẩn đạo nhân xin trình kiến giải, tự nguyện nói pháp đại tôn đức xem kỹ có được không. Tức là vua trình kiến giải rồi xin nói pháp ngài, sau đó mới trình thêm một bài kệ gọi là Côn Sơn Đại Đạo Sư Làm Ruộng Phước Vì Ta đó. Thì khi trình bài kệ đó rồi thì ngài Huyền Quang ngài mới dâng thư đáp lại vua. Trong cái lời đáp nói rằng chỉ một cái này liền nuốt hết lùm gai gốc, thấu qua vòng kim cang, là thời tiết gì vậy? Ngài mới thực thêm một tắc xưa để trình vua là giống như người xưa nói, kính mời chú cước tụng ra, chẳng cần nêu một câu, chẳng cần xé nát, chẳng cần gãy hét, chẳng cần phủi áo liền đi, hãy mau vì thần tăng nói ra. Quý vị thấy lời rất là sâu sắc về thiền, thấy không? Ngài nói rằng chỉ cần một cái này thì nuốt hết cái lùm gai gốc, gọi là lật cước bồng đó, chứ tiếng chuyên môn đó, rồi thấu qua cả vòng kim cang. Đây tức là gọi là suốt qua hết cả ngôn ngữ chữ nghĩa đó, không? Rồi mới thực thêm một cái lời mà gọi là cái tắc xưa đó, nói là người xưa nói đó, kính mời chú cước tụng ra, chẳng cần phải nêu lên một câu, cũng chẳng cần phải xé nát hay là gậy hét gì hết, cũng không cần phải phủi áo đi ra, bây giờ hãy ngay đây đó vì thần tăng nói một câu ra xem. Đó, thì làm sao nói? Thì ở đây vua Anh Tông đó xem xong mới lấy bút phê vào phía sau nói rằng chỉ cần viết một câu, chỉ cần xé nát, chỉ cần gậy hét, chỉ cần phủi áo liền đi, chẳng vì hòa thượng nói ra. Chỉ cần ngay đó thôi, không cần phải vì hòa thượng nói ra, thấy không? Thì mới thấy vậy là vua Anh Tông cũng hiểu thiền rất sâu, thấy không? Rồi thì khi đó trung sứ, cái vị quan trung sứ Phạm Nhân Khanh á, đem đến cho ngài Huyền Quang, tức là đem cái lời mà của vua Anh Tông trình đó, thì ngài Huyền Quang ngài xem thấy, ngài mới thầm nhận, ngài mới nói, người xưa nói, người đến ngay được chỗ chẳng nghi á, thì giả sử nghịch hay thuận, muôn cảnh hiện tiền, thấy cũng như chẳng thấy, tôi nhận được rồi, xong còn một việc thừa, đợi giáp mặt dâng lên. Tức là người mà đã được đến chỗ sáng tỏa hết nghi rồi á, thì nghịch hay thuận đều được hết, luôn luôn lúc nào cũng hiện tiền, hay không? Nhưng mà còn một việc là bây giờ phải đợi giáp mặt mới dâng lên. Tức là cái chuyện mà thật sự á, thì không phải là chuyện ở trên ngôn ngữ, phải trực tiếp với nhau. Thì đó là còn cái dấu tích đó, được một cái ít cái gọi là cái lời mà của ngài Huyền Quang đó, ngài được tỏ bài ấy. Thì mình thấy vậy là cái tư tưởng cái của ngài đối với thiền đó, hay là cái trí tuệ ngài đối với thiền cũng rất là sâu sắc, không? Thì đây bây giờ đây học qua một vài bài kệ của ngài đó, bài kệ về hoa cúc. Vong thân tuyệt thế dĩ đô vong, tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương, tuế vãng sơn trung vô lịch nhật, cúc qua khai sứ tức trùng dương. Tức là bẵng quên thân thế chẳng hề vương, lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường, năm hết trong non không sẵn lịch, nhìn xem cúc nở biết trùng dương. Thì bẵng quên thân thế chẳng hề vương tức là sao? Tức là quên hết cái thân thế hay không? Cái lai lịch của mình không còn vướng bận gì hết. Thân thế lai lịch của mình tức là gì? Tức là quên, giống như quên hết, quên mất cái ta này. Tiếng tâm danh vọng mình quên luôn, không còn nhớ. Lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường, ngồi lặng mà nó lạnh tới cái giường. Tức là nó lạnh mà từ trong mà lạnh qua tới cái giường luôn. Tức là sao? Đó tức là tâm, giống là tâm cảnh nó đều quên đó, tâm cảnh nó đều lặng, thấy không? Thì năm hết ở trong non không sẵn lịch, thấy không? Tức là năm nó tàn hết thì ở trong non á, trong núi không có lịch gì hết, chỉ nhìn xem qua cúc nở thì biết là trùng dương, tức là mùa thu. Tức là xem cúc nở thì biết là mùa thu thôi, chứ đây trong này cái giống như ngày sống quên hết cả thời gian. Quý vị thấy như vậy, tức là sống ở đây, sống ở trên núi rừng, quên hết cả thời gian, quên hết cả thân thế của mình, nào tức là quên cả cái ta. Đó thì vậy, quý vị thấy đó là tuy là bài thơ gọi là tả cảnh nhưng cũng rất là có ý thiền. Bởi vậy mà thí dụ như ngày xưa ngài thiền sư Đại Mai Pháp Thường đó, thì có người hỏi ngài cũng vậy, hỏi cho hòa thượng ở núi này được bao lâu, thì ngài đáp là chỉ thấy bốn núi xanh lại vàng. Hỏi ở đây bao lâu thì ngài thấy là bốn núi xanh lại vàng thôi, chứ không nói bao lâu hết. Sống quên cả thời gian. Còn ngài Lương Giới á, hỏi ngài hòa thượng Long Sơn á, hỏi cho hòa thượng ở núi này bao lâu, thì ngài đáp là xuân thu chẳng dính. Hỏi nó bao lâu là chẳng dính tới xuân thu, tức là không nhớ tới thời tiết gì hết. Tức là người đó, sống cái là như vậy đó, không? Còn mình bây giờ thì mắc kẹt thời gian quá nhiều. Cho nên là đó là mình còn bị duyên nó chi phối.